Welcome to Let's Talk Sukwe Damli mini-series with V and Veronica. Tonight, V and Veronica will be talking about loss and grief. They will be talking about how different people experience grief and talking about the five stages of grief as introduced by psychiatrist Elizabeth Kubler-Ross. On another note, we have a GoFundMe campaign for Veronica that we're helping raise money for. Please take a minute to share so that we can reach our goal. Check out our show notes or website for more details. Now, let's go over to V and Veronica.
Chào mừng quý khán giả đến với chuỗi mini podcast Sức khỏe tâm lý. Mình là Vi, đồng hành cùng mình là chị Veronica, một nhân viên xã hội, social worker tại tổ chức cộng đồng Wataree, Vancouver.
Chào mọi người, mình là Veronica, rất vui được đồng hành cùng Vi trong chương trình này.
Sức khỏe tâm lý chỉ bao gồm 6 tập nhằm giới thiệu cho quý thính giả Việt Nam những kiến thức cơ bản về sức khỏe tinh thần và cũng cung cấp những chia sẻ, câu chuyện có thật xung quanh những vấn đề về tâm lý này.
Tụi mình hy vọng những kiến thức cơ bản này sẽ khơi lên sự tò mò và hứng thú cho mọi người về việc tìm hiểu các vấn đề về sức khỏe tâm lý. Những kiến thức này sẽ rất hữu ích cho bản thân và người thân của bạn.
Bắt đầu nhé! Thì chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về loss and grief. Tiếng Việt mình dịch là mất mát. Cả hai mình đều dịch là mất mát chị hả? Mất mát và buồn bã. Mất mát và đau buồn. Thì nói thật với chị Veronica luôn là những cái chủ đề khác á, em còn tìm hiểu thông tin được. Chứ còn phần mất mát và đau buồn á, thì em không thấy có những cái thông tin nó liên quan tới tâm lý mà kiểu như là hàn lâm nhiều. Tại vì đa số nếu mà tìm loss and grief ở trên mạng, nó sẽ ra rất là nhiều câu chuyện. Và những cái đó nó mang tính chất cá nhân rất là cao. Và một cái nữa là bản thân em thì em cũng có mất vật nuôi, em cũng có mất ông bà. Nhưng mà em chưa ở trong cái trạng thái mà mình hiểu nhiều về nó. Tức là khi mà nghe những câu chuyện ở trên mạng thì ai cũng có một cái câu chuyện riêng về những cái mà họ trải qua. Thì em nhận thấy là mình chưa có trải qua những cái đó. Nhưng mà cái đáng sợ là mình không trốn được. Mình không trốn được một ngày nào đó nó cũng sẽ đến. Và nghĩ tới cũng sợ chị. Nghĩ tới cũng không muốn chuyện đó xảy ra, cũng không biết mình phải đối mặt như thế nào. Cho nên là cái buổi hôm nay á, em sợ là em không có nhiều câu hỏi. Cho nên là em sẽ tập trung lắng nghe và học hỏi cái thông tin từ chị nha. Dạ. Rồi mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Như là các phần trước là mất mát và đau buồn là gì?
Mất mát và đau buồn nó là chỉ là một cái phản ứng bình thường, nằm trong một cái sự mất mát hoặc đang lúc xảy ra hoặc là sau khi xảy ra, giống như là một cái thảm họa hoặc là những một cái sự kiện đau thương khác, giống như có thể chia tay, có thể là ly thân, rồi có thể ly dị, rồi mất mát người thương, mất mát một cái con vật gì mình nuôi, mình yêu quý nó một thời gian, hoặc là có thể là bị phá sản, hoặc là có thể là bị, giống như mình phát hiện ra là mình đã có một người nào đó mới phát hiện ra mình bị một cái bệnh nan y. Nó có thể nhiều thứ lắm. Thì trong cái tiếng Anh thì người ta gọi chung là cái đó là mất mát và đau buồn. Mà hầu như trong cái đời sống của mình, một đời người mình sống ấy, là có nhiều chặng đường mình sẽ phải trải qua. Giống như là trong đạo Phật thì có cái gọi là sinh lão bệnh tử đó. Thì giống như mất đau buồn, hầu như đã là một con người sinh ra thì cũng sẽ phải qua những cái mất mát và đau buồn. Nhưng mà nếu mà mình mà biết rồi đấy, mà mình biết cái cách, cái hành trình của cái sự mất mát và đau buồn như vậy, hoặc là cái sự và cái phản ứng trong con người của mình ra làm sao, thì tất nhiên là mình cũng có một cái sự chuẩn bị. Thì nó đến khi mà mình đối diện với nó, mình đỡ bị hoảng sợ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chị muốn nói là như chị đã nói đấy, là đau buồn có thể xảy ra khi mất đi người thương, khi mất đi người thân, cũng như những thay đổi bất ngờ nữa. Đối với những cái thói quen hàng ngày và cái cách sống thường mang lại cho chúng ta sự thoải mái và cái cảm giác mà đã rất chi là ổn định. Giống như là cái lúc mà mình, những người Việt Nam mình giống như là vượt biên qua đây chẳng hạn. Đó, nó cũng một sự thay đổi rất chi là lớn. Giống như là có thể nhiều khi nó cũng chỉ là một nơi, ví dụ như mình đang ở cái chỗ này chẳng hạn nhé, mình chuyển đến một chỗ nhà khác, tự nhiên cũng bị một cái mất mát, một cái đau buồn. Tại vì mình ở cái nhà mình quen rồi mà, mình sang một cái nhà khác, tự nhiên nó lạ lẫm. Thì tự nhiên mình cũng có một cảm giác mình sẽ nhớ cái nhà cũ của mình. Mình có những, tại mình cũng có những cái kỷ niệm. Thì đấy nó cũng là một cái đau buồn, một cái mất mát của mình, để mà mình cũng có cái đau buồn. Hoặc là cũng có thể là khi mà, giống tại sao mà cái sự trầm cảm ấy nó xảy ra. Giống như một người mẹ khi mà có mang sinh con ra trong 9 tháng 10 ngày, thì tự nhiên là kích đứa con nó sinh ra nó vẫn ở bên cạnh mình, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái người mình nữa. Thì tự nhiên nó cũng là một cái sự mất mát, những kiểu như là đến khi mà cắt cái nhau ra đó, thì là nó cũng là cái sự mất mát. Nó vẫn còn hàn gắn, tuy vẫn còn gần gũi mình, vẫn còn hàn gắn, nhưng mà cái nhau đấy nó không còn trong bụng của một người mẹ nữa. Thì đó cũng là một cái sự mất mát. Tuy rằng cái đấy nó không phải là đau buồn, nhưng mà nó cũng kiểu như một cái thay đổi. Nó gọi là cái đấy mà có thay đổi. Thì cái đấy người ta cũng có thể gọi nó là một cái mất mát trong một những thay đổi. Hoặc là cái phản ứng đau buồn thông thường nó bao gồm có thể là mình bị sốc một cái gì đó này, hoặc là một cái sự hoài nghi, hoặc là mình không thể nào tin tưởng được, nó có bất một cái chuyện gì xảy ra nhưng mà mình không thể nào mình tin được, mình không thể nào chấp nhận được là cái chuyện đấy nó có thể xảy ra, tại vì nó xảy ra quá đột ngột chẳng hạn, mà hoặc mình từ chối, mình không chấp nhận, thì là tự nhiên nó sẽ tạo ra một cái cảm giác mà kiểu như là mình có một cái cảm giác bị mất mát, xong rồi mình sẽ bị đau buồn vì cái sự mất mát đó. Hoặc là có thể là do cái sự lo ngại, phiền muộn mà phẫn nộ trong thời kỳ buồn bã, xong rồi có thể là mất ngủ và chán ăn. Đó là những cái mà kiểu như là cái phản ứng do cái cơ thể của mình nó sinh ra. Một vài người thì có thể gặp nhiều tổn thất trong một thảm họa hoặc là sự kiện khẩn cấp quy mô lớn, bởi vì giống như kiểu như là cái vụ COVID này, nhiều người không thể ở bên người thân khi họ ra đi, hoặc không thể tới tiễn đưa người quá cố trực tiếp với bạn bè và gia đình. Đó cũng lại thêm một cái đã một cái mất mát rồi nhé. Xong nó lại thêm một cái mất mát nữa, một cái đau buồn nữa, đâm ra nó cứ chồng chất lên nhau. Đó, nó cũng làm cái COVID này nó cũng làm cho nhiều người có những cái sự mất mát nhiều lắm. Mất mát người thân, xong rồi mất mát những cái gì mà bình thường mình sẽ phải làm, giống như là mình tiễn đưa người thân đó, mình quen với những cái phong tục tập quán như vậy rồi, xong rồi mình không được những cái đấy nữa, mình không được chia sẻ với những cái phong tục tập quán nữa, thì mình lại mất mát thêm cái phong tục tập quán đó nữa, thì nó lại càng lại làm cho mình thêm một cái stress nữa. Thì nó có rất nhiều cái các loại mất mát ấy, thì nó bao gồm như có thể như lúc nãy chị có thể nói qua đấy, có thể mất việc làm này, nó cũng là một cái mất mát, có thể không đủ tiền để cho chi trả cho hàng tháng, nó cũng
tiền hả chị,
nó cũng là một cái hoặc là mất đi hoặc là giảm các dịch vụ hỗ trợ, nó cũng là một cái mất mát, tại vì nó mình quen những người rồi mà tự nhiên bây giờ mới bị giảm đi, xong nó bị mất đi thì tự nhiên mình cũng cảm thấy nó một cái trống trải đó. Hoặc là những thay đổi khác trong cuộc sống, những mất mát này có thể xảy ra cùng một lúc. Nó có thể xảy, có thể là nhưng mà đa phần là có thể nó xảy ra xong bắt đầu một lần, nhưng mà xong rồi sau cái lần đó rồi nó lại chưa hoàn hồn ấy, xong rồi lại một cái mất mát hoặc là một cái gì khác nó lại xảy ra nữa, thế là nó làm cho cái vấn đề nó rất chi là phức tạp. Đáng nhẽ là một lúc thôi phải không, để cho mình từ từ mình có thể ra mình từ từ xong rồi mình giải tỏa đi đã, thế nhưng mà hầu như là nó không có như vậy đâu, nó lại thêm một cái nữa, xong rồi nói thêm một cái nữa, hoặc là nó cứ kéo dài cái sự đau buồn, xong rồi nó trì hoãn cái khả năng mà thích ứng, và cái khả năng thích ứng và cái chữa lạnh của con người ấy là tùy từng người, có người rất chia nhanh nhưng mà có người phải kéo theo thời gian dài, nhưng mà người ta chưa thích ứng được thì nó đòn la lại cho một ra một đánh cho một cái cú sốc nữa. Thì cái người Việt Nam mình có một cái câu nói là dậu đổ thì bìm bìm neo. Nhưng có người nói một câu nữa là chó trèo lên đè thêm một bãi nữa. Em có thể tưởng tượng nổi khi mà cái dậu nó đổ xuống rồi, xong bìm bìm nó neo lên rồi, xong con chó nó lại trèo lên nó tè trong một bãi, thì em thể tưởng tượng được nó tàn, giống như là cảm thấy nó tàn tạ đến mức độ như nào.
Tàn tạ luôn đó.
Nó tàn tạ, nó đau thương đến mức độ như nào. Thì khi mà con người mà mình mất mát đấy, mà mình chưa hàn vắn được cái vết thương đó, xong nó lại đến một lần nữa, thì tự nhiên là nó dẫn dọn y chang như cái câu nói đó. Thì mỗi một người, người ta đối phó với cái sự mất mát theo những cái cách khác nhau.
Nó khác như thế nào chị? Ý ở đây là người lớn, con nít, người thanh niên hả? Hay là khác như thế nào?
Thì thanh thiếu niên đấy cũng có thể trải qua đau buồn theo những cách như là vừa giống nhưng lại vừa khác so với những trẻ em và người lớn.
Ủa, tại sao lại phân biệt thanh thiếu niên? Một bên là thanh thiếu niên, còn một bên là trẻ em người lớn. Nó đặc biệt hả chị?
Tại vì cái khi mà thanh thiếu niên ấy, khi mà thanh thiếu niên lớn lên rồi, thì tại vì nó cũng chưa hẳn phải lớn hẳn, mà cũng không phải là nhỏ hẳn. Cái lúc đấy là cái lượng hormone rồi tất cả các thứ nó kiểu như nó đang trong thời kỳ kiểu như là nó thay đổi, em biết không? Thật ra mà khi nó đã trong cái khi con người mà nó đang thay đổi, nó đã không có stable rồi. Nó không có được kiểu như là được, mình gọi cái chữ stable là cái gì?
Ổn định.
Nó không được ổn định rồi. Xong tự nhiên cái mất mát nó tới, thì tự nhiên là cái
nó còn xáo xào thêm,
nó bị xáo xào, đúng rồi. Đấy, nó giống như kiểu như là một cái thuyền mà nó bị ra, nó đã nhỏ rồi em biết không, xong rồi nó ra bên chỗ này nó bị một cái tạt cho một cái, xong đầu gió, xong đầu lại sóng, xong đầu rồi là phong ba rồi bão táp, nó cứ té tạt như vậy. Thì chị hỏi em là té tạt vài lần như vậy thì nó ra cái thuyền hay là nó ra cái gì?
Có khi nó còn chìm nữa.
Nó còn chìm nữa chị à? Thì vì vậy đâm ra là thanh thiếu niên có thể trải qua những thay đổi đáng kể trong cách ngủ này, đa phần là như vậy, hoặc là cô lập bản thân nhiều hơn. Và nhiều khi thường xuyên tỏ ra cáu kỉnh hoặc là bực bội, rút lui ra khỏi các hoạt động thông thường, hoặc tham gia thường xuyên hơn với phone và internet,
giống như nó trốn vậy đó,
như kiểu như trốn tránh. Tại vì cái tolerance level của con nít thì không thể bằng người lớn được. Tức là cái
khả năng chịu đựng hả?
Cái khả năng chịu đựng. Nó tại vì nó còn quá nhỏ, em biết không? Đến nên nó chưa có thể nào mà nó chịu đựng được như người lớn. Vì vậy khi mà nó bị xảy ra những cái chuyện như vậy ấy, thì là nó rất chi là dễ kiểu như là chỉ một cách ấy, là đè lén xuống cái cảm xúc của mình. Hoặc là hai là trốn chạy ra khỏi cảm xúc của mình.
Chắc nó thấy là nhiều quá, nhiều thứ cùng xảy ra, cơ thể nó rồi vấn đề.
Nó chưa có đủ để biết cách. Người lớn rồi thì dù sao đã trải qua rồi, những có thể kiểu cũng diều gì cũng đã bị mất mát vài thứ rồi, phải không? Hoặc là kiểu như là cái lúc đấy cái hormone, những lượng hormone trong người nó cũng đã không có bị kiểu như lên lên xuống xuống như vậy nữa. Đấy, vì vậy dù sao nữa cũng có những cái kinh nghiệm, hoặc cũng có những cái mà chỉ cách sức chịu đựng cũng có thể dai dẳng hơn chút. Thế nhưng mà cái tầm thanh thiếu niên ấy, thì nó hơi khó một chút. Còn con nít thì nó lại nhỏ quá rồi, em biết không? Tại vì nó không có thể nó ghi nhớ, hoặc nó không có thể kiểu như cái đầu của nó chưa ra được những cái mà cái sự suy nghĩ, hoặc là những cái mà nó ghi chép được những cái gì mà nó hoàn toàn như là thanh thiếu niên đấy. Vì vậy đâm ra là con nít và người lớn nó khác, nhưng thanh thiếu niên lại xảy ra lại khác.
Vậy thì mình có, đương nhiên là mình không coi nhẹ cái sự mất mát và sự đau buồn của trẻ nhỏ hơn là những tuổi khác, nhưng mà bình thường á thì mình có nghĩ là nó không quan trọng bằng không chị? Tức là nó dễ chữa hơn, hoặc là nó dễ giải quyết hơn.
Ít khi có những cái người nào ít khi để ý đến vấn đề này lắm nhé. Kể cả những cái vật kiểu như những cái bậc kiểu như là phụ huynh hoặc là cha mẹ đấy, cũng ít khi có để ý đến con mình. Ví dụ như là ông bà mất chẳng hạn, mình là bố mẹ của mình thì mình đau buồn, thì tất nhiên là nạt khó rồi, thì tất nhiên là con cái nó cũng đau buồn rồi, nhưng mà nó có một cái những cái đau buồn khác, nhưng mà nó cũng những cái đau buồn của cháu với cả đối với ông bà của nó mất mát, nó cũng có, nhưng mà nhà với cả nó còn quá nhỏ đi, nó chưa trải qua những cái sự mất mát. Nó đã coi như mất mát ông bà nhé, xong rồi nó lại thấy cái nó ở bên cạnh mình, xong nó lại thấy kiểu như cái sự đau khổ, cái sự dày xé trong mình bị nữa, mà nó lại còn quá nhỏ để mà nó hiểu biết. Vì vậy đâm ra nó lại bị đau khổ nhiều hơn, nhưng mà nó không có biết cách. Vì vậy nó có thể nhiều khi nó cáu kỉnh, nó cáu gắt. Thế nhưng mà khi mà mình đã khó chịu rồi, phải không, mình đã bị đau buồn, rồi xong mình thấy con của mình nó lại cáu kỉnh, nó khó gắt như vậy, nó có khó chịu như vậy, thì làm sao mình muốn gần gũi nó chứ. Nhưng mình không hiểu nữa, là nó cũng đang bị đau khổ mà nó không có biết làm sao cả. Khi mà cái trái tim của mình nó bị đau ấy, trong người của mình nó có cái đau, thì là mình sẽ express cái đau ra bên ngoài. Thì nó cũng vậy thôi, khi mà nó bị đau thì nó cũng express cái đau của nó ra bên ngoài, thì nó sẽ trả tỏ ra nó rất chi là khó chịu, nó có thể là nó chống đối với mình, thì mình nghĩ là ổn, nó kiểu như là ổn, nó hư hỏng. Thế nhưng mà thực tình nó không phải, nó là cái đấy là một cái cách mà để nó giải tỏa cái nỗi đau khổ nó thôi, nhưng mà nó không biết cách thì nó làm như vậy. Thế nhưng mà nó làm như vậy vô hình hình dung, tự nhiên nó xa lánh mọi người, nó làm cho mọi người xa lánh nó. Tại vì không có muốn ai muốn gần những cái đứa trẻ mà kiểu như là nó cáu kỉnh rồi nó đập, nó phá, nó hò, nó hết cả. Nhưng mà thực tình ra là nó không phải nó hỗn náo hoặc nó gì, mà nó đang bị đau khổ, nhưng mà nó không biết cách để mà nó giải tỏa cái nỗi đau khổ đó.
Và thêm vô đó nữa là người lớn cũng không có nhìn nhận là nó đang trải qua những cái đó nữa.
Đấy, vì vậy đâm ra ít khi có nhiều người, ít khi có thể ngồi xuống để mà nghĩ đến những cái vấn đề lắm. Tại vì khi mà mình bị đau buồn, em biết bị đau khổ ấy, thì cái lúc đó mình cái nỗi đau khổ của mình nó quá lớn đi. Mình chỉ nhìn được cái đau khổ của mình thôi, mình không nhìn được cái gì mà nó vượt qua cái sự đau khổ của mình hết. Nên vì vậy đâm ra nó già mà cái người trong người thì bao đầu cũng vậy, biết không? Thì cái bọn con nít thì nó cũng vậy, cái nỗi đau khổ của nó quá lớn mà nó không biết cách làm sao, thì làm sao mà nó nhìn được cái đau khổ của cái người thân của nó chứ?
Mà nó chưa có học được những cái đồng cảm rồi cảm thông nữa.
Tức là nó cảm giác được, nó cảm giác được cái sự đau khổ của người lớn, nhưng mà nó không chia sẻ được, nó không thể chia sẻ được. Đó. Nên vì vậy đâm ra là mọi người đều có cái sự đồng cảm với nhau, chứ không là không phải không có đồng cảm, đều có cái sự đồng cảm với nhau. Nhưng mà nếu mà để mà ngồi xuống để mà hiểu nhau, để mà phân tích nhau tại sao mà nó lại ra vấn đề nó như thế này. Tại vì khi mà một cái chuyện trong gia đình xảy ra là cả gia đình đấy đều phải kiểu như là giải quyết cái vấn đề đó hết. Nhưng mà nhiều khi không bao giờ, kiểu như ít khi có thể để mà ngồi xuống để mà kiểu như là cùng nhau để mà giải quyết cái vấn đề đó. Mà tại vì cứ mỗi một cái lỗi đau của người nào người đấy nó đều to lớn hết rồi, không thể nào nhìn được qua khỏi cái lỗi đau ấy hết cả để mà nhìn sang nỗi đau của người khác.
Em có một cái câu chuyện ngoài lề một chút xíu, nó làm cho em nhớ tới một cái bộ phim ngắn đoạt giải Oscar 3 năm trước, nó có tựa đề là The Silent Child, là đứa trẻ im lặng. Thì cái cô bé này cổ bị câm mà nó nhỏ lắm. Đúng như chị nói á, là mẹ nó rất là buồn và mẹ nó thấy cái sự đau khổ là ở con mình như vậy đó. Còn lớn hơn cái vấn đề chính là mình phải hỗ trợ và support con mình. Và chính đứa trẻ đó nó cũng có cái nỗi đau riêng của nó, nhưng mà tại vì nó bị câm mà nó đã không biết cách chia sẻ, nó lại càng không thể nói được. Câu chuyện nó hơi đi theo cái hướng nó hơi buồn, nhưng mà chị làm cho em nhớ tới cái câu chuyện đó. Đúng là em cảm thấy người mẹ người ta không có thấy gì ngoài cái sự đau khổ của chính bà ấy cả. Cứ nghĩ là mình là một người mẹ đau khổ bởi vì con mình nó như vậy.
Tại vì cái lúc đấy cái nỗi đau khổ người ta quá lớn rồi em. Không thể nào mà nhìn qua khỏi cái nỗi đau khổ đó để mà nhìn thấy cái thấu cái vấn đề mà kiểu như mình nên làm cái gì. Còn nếu mà khi mà người ta hiểu được, người ta nhìn được qua cái sự đau khổ đó, thì người ta nghĩ là bây giờ tất nhiên rồi, mình không làm sao được nữa. Tại vì cái sự thật là con mình bị như vậy, phải không? Thế nhưng mà nếu mình nhìn qua khỏi được cái đau khổ của mình phải nhìn được cái đau khổ của người khác, thì bắt đầu tự nhiên mình bảo chữ hóa ra là mình cũng, dưới mình cũng còn nhiều người đau khổ hơn mình, mà người ta vẫn cứ vươn lên, phải không? Thế thì nếu mà người ta nhìn được quá khỏi cái đau khổ của người ta như vậy, người ta chấp nhận được thì người ta sẽ tìm cách. Nếu mà đã như vậy, người ta đau khổ hơn mình mà người ta vẫn cố vươn lên, người ta vượt ra khỏi được, thì mình cũng sẽ có một cái cơ hội để mình vượt ra khỏi cái này. Thì khi người ta có cái sự suy nghĩ như vậy rồi ấy, thì tự nhiên cái đầu người ta nó mở ra, thì người ta sẽ tìm được những cái resource, đến những cái mà gắn kết để mà kết nối, hoặc là tìm ra những cái gì mà để giải quyết cái vấn đề đó. Nó còn hơn trong sự đau khổ, nó không giải quyết được vấn đề gì hết, mà nó lại càng cho mình chìm đắm thêm trong cái sự đau khổ.
Ok, mình quay lại đi chị. Mình đi hơi xa xa và mình lạc đề. Thật ra thì cũng không lạc, nhưng mà mình có một số cái vấn đề mình phải đi qua, cho nên em xin phép được quay lại nha. Là bây giờ mình quay lại là những cái trạng thái của mất mát và đau khổ. thì chị có gửi thông tin cho em là theo Kubler-Ross, tại sao lại phải theo cái ông này chị, ông này hay là cô này?
Cô Elizabeth, bà thì đối, đúng đối bà thì
bà, tại sao phải theo cái bà này bà tạo ra, bà phát hiện ra năm cái stage này hả? Năm cái trạng thái,
năm cái giai đoạn của đau buồn là một lý thuyết được phát triển bởi bác sĩ bạn từ chính bà Elizabeth là bác sĩ tâm thần Kubler-Ross. Thì bà đưa ra mô hình này khi quan sát những bệnh nhân giai đoạn cuối khi là giảng viên ở trong trường y khoa của đại học ở Chicago. Vậy xong rồi sau này ấy, thì bà đã mở rộng cái lý thuyết của mình đến những cái dạng mất mát cá nhân khác như cái chết của người mình yêu thương, mất việc làm hoặc là chấm dứt quan hệ hoặc ni dị, chẩn đoán vô sinh vân vân. Những tôi nói chung là những cái gì mà liên quan tới mất mát và đau buồn. Chứ đầu tiên là bà ấy là theo dõi cái chỉ là những cái bệnh nhân trong cái giai đoạn cuối mà trước khi ta lìa đời thôi.
Em nghe quen lắm chị, hồi xưa em chia tay em cũng hay đọc ở trên mạng năm giai đoạn gì đó nè.
Đúng rồi, đúng rồi, thì theo bà đó thì là chúng ta phải trải qua năm giai đoạn đau buồn khác nhau, mà không nhất thiết là nó phải theo thứ tự hoặc là một cái quy trình gì hết đó, nhưng mà đa phần là nó sẽ đi theo năm cái giai đoạn này. Thì chị sẽ nói sơ sơ qua về năm cái giai đoạn này. Giai đoạn đầu tiên thì gọi là từ chối từ hoặc là chối bỏ, có nghĩa tiếng Anh gọi là denial. Đây là giai đoạn đầu tiên khi biết mình mang bệnh lan y hoặc là mất mát hay là sự ra đi của người thân, vân vân. Sự từ chối giúp chúng ta giảm thiểu đi nỗi đau mất mát quá lớn, tại vì nó quá lớn rồi mà, thì kiểu như từ chối như vậy thì sẽ giúp đi một cái phần nào nó cái nỗi đau buồn đấy. Khi mà chúng ta mà tiếp nhận thực tế về cái sự mất mát của mình thì chúng ta đang cố gắng để vượt qua những cái nỗi đau về tinh thần đó. Nó chỉ là một cái cơ chế để bảo vệ, để nó giảm nhẹ đi cái từng tình trạng kiểu như là bị đột ngột về cái sự mất mát. Chị lấy một thí dụ giống như là hai người bạn với nhau, phải không? Rõ ràng là một cái hôm qua còn ngồi nói chuyện với nhau, hôm nay tự nhiên tin cái mất tiêu rồi, nó quá đột ngột đi, phải không? Không, người ta không thể nào chấp nhận được. Nếu mà ví dụ như một người có thể, ngay cả những người bệnh mà nằm lâu năm đấy, mà đến khi mất rồi nó cũng đã là một cái mất mát đối với mọi người rồi, thế nhưng mà nó cũng có thể dễ chấp nhận hơn. Làm ví dụ như một người mà rõ ràng hôm qua còn ngồi nói chuyện, còn khỏe mạnh, không có một cái trạng thái gì, không có một cái gì cả, tự nhiên hôm nay đi mất tiêu, nó không thể nào, nó kiểu như có một cái gây một cái cú quá sốc, nên là nó khó có thể mà cho người ta chấp nhận được một cách nhanh như vậy được. Thế nên là người ta sẽ kiểu như là người ta sẽ lảng sang một cái chuyện khác, hoặc là người ta giống như là không đối diện, không dám đối diện với nó
trong cái lúc tự nói là không xảy ra đâu.
Kiểu như cố tình, kiểu như là giống như là wishful thinking ấy, hay là nó kiểu như là hay là nó không có xảy ra, hay là mình đang nằm mơ. Khi mình đến khi mình thức dậy rất một cái thì là coi như là cái chuyện đó nó không có hiện hữu đó. Cái đấy là denial. Thì phải mất một thời gian để mà chấp nhận với thực tế, thì trong cái lúc đó thì là họ sẽ trốn tránh với cái thực tại mà đau lòng đó. Đấy, vì vậy đâm ra là cái first stage là denial, là chối bỏ. Mà hầu như người nào cũng có thể như vậy nhé. Không thể nào được, chuyện đó không thể nào xảy ra, rõ ràng tôi mới nói chuyện với cái người đó từ ngày hôm qua đấy, nó không thể nào được. Hoặc là một con chó, một con mèo ví dụ như là bị accident, em thấy không, nó vừa một phút trước người chủ mới về, phải không,
cũng còn đang mừng xong.
Thế mà rồi cuối cùng cửa mở ra một chút, nó chạy ra ngoài, cuối cùng bị một trong vài tích tắc đồng hồ, tôi không thể khó chấp nhận, nó không thể nào chấp nhận được. Nó nên vì vậy nó là một cái denial, nó là một cái first stage. Cái thứ hai là cái anger, hoặc là mình tiếng Việt mình gọi là giận dữ. Khi mà cái sự chối bỏ và cái cách ly bắt đầu giảm đi thì cái thực tế và cái nỗi đau của nó lại nổi lên. Cái nỗi đau của cái sự mất mát nó lại nổi lên. Thì thực trong cái lúc đấy là vẫn chưa sẵn sàng để mà chấp nhận đâu. Có những tại vì những cái cảm giác nó trào lên rất chi là mãnh liệt. Nó cứ trào dâng lên như vậy, nên là vì vậy đâm ra là không còn cách gì khác là bây giờ chuyển hướng để kiểu như là để thể hiện bằng cách giận dữ. Tại vì cái cảm giác mà nó tức giận sau khi mất mát nó cũng chỉ là một cái điều bình thường thôi, thế nhưng mà kiểu như là khi mà người ta đang cố, kiểu như là đang mình đang cố chấp nhận một cái điều gì đó, phải không? Để một cái thực tế, nhưng mà nó khó chịu lắm. Tại vì cái chấp nhận nó rất chi là khó chịu. Vì vậy nên là cái sự giận dữ cho phép người ta kiểu như là được thể hiện cái cảm xúc mà không có sợ người khác giống như là phán xét hoặc là từ chối.
Có nghĩa là tự cho mình một cái sự tự do nào đó bằng cách là thể hiện sự giận dữ.
Để cho kiểu như là mình lắng xuống. Để mình nắng nó dần đi. Đấy là theo bà Kubler-Ross mới nói như vậy. Thế nhưng mà khi mà bị tức giận ấy, thì là sẽ bị có cái cảm giác là bị kiểu như là bị cô lập. Tại vì không, đáng nhẽ cái lúc đấy mình có thể nhận được cái sự quan tâm của những người khác, nhưng mà tại vì mình nóng giận, mình tức giận, mình giống như mình làm cái gì đó, mình hò hét hoặc là mình nói những cái câu mà nó không có được nghe, nó không hay lắm, hoặc mình làm tổn thương một người nào khác, thì tự nhiên người ta đâu cần, có muốn gần mình là đám gì nữa. Thì tự nhiên là đáng nhẽ ra mình được cái sự quan tâm đó, mình được cái kết nối đó để mình được giải tỏa. Thế nhưng mà tự nhiên chính mình đã đẩy những cái người mà ở bên cạnh mình quan tâm mình để được kết nối với mình đã đẩy ra mất tiêu à?
Nghĩ tới đây cái em thấy cảm ơn bạn bè và gia đình đã kiên nhẫn ở bên cạnh em khi mà em giận dữ trong những cái mất mát của riêng mình. Khó thiệt đó chị. Ngày xưa em giận lên, thấy mình lúc nào cũng cấu kỉnh, mình lúc nào cũng cái gặp cái gì cũng la ó hết trường hết, đó ghê lắm.
Tại vì trong con người của mình nó có nhiều cái kiểu như là cái cảm xúc quá. Nó có nhiều cái tức giận, nó có nhiều cái mà mình cảm thấy là nó không công bằng.
Nó đúng rồi, tại sao lại là tôi?
Tại sao lại là mình? Mình cảm thấy nó như vậy. Đâm ra mình cảm thấy nó có những cái bất mãn. Đâm ra là mình khi mà có những cái bất mãn thì bao giờ nó cũng đi ra bằng những cái sự, bằng cái hành động, là bằng một cái tức giận. Đó. Bây giờ chị nói đến cái đấy là cái trạng thái thứ hai. Cái trạng thái thứ ba gọi là thương lượng. Khi mà đối diện với mất mát, cảm thấy là nó tuyệt vọng lắm. Nó đến mức mà sẵn sàng có thể làm bất cứ một cái mọi thứ gì để có thể xoa dịu nỗi đau, làm bất cứ một cái thứ gì đó để lại lấy lại được cái kiểu như, hoặc là những người mình mất hoặc những cái gì đó, có thể mình làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần nói tôi biết tôi phải làm gì, nhảy vào biển đao rồi nhảy từ xuống biển nửa rồi nó lên núi đao xuống biển nửa, tôi cũng làm hết. Bắt đầu mình ngồi mình nghĩ thì là giống như mình có thể mình nói ra những câu, nếu mà mình biết là ngày hôm nay nó xảy ra như thế này thì trước đó thì mình sẽ có thể là mình sẽ không làm những cái việc mà mình đã làm, hoặc là mình sẽ làm những cái việc mà mình chưa có làm. Bao giờ nó cũng có cái chữ nếu nằm trong đó. Nếu biết như vậy thì trước kia tôi đã như thế kia, hoặc là nếu mà ngày hôm nay nó như thế này thì trước kia tôi sẽ không như vậy nữa. Đó, bao giờ nó cũng có những cái nếu. Hoặc kiểu như vậy là kiểu như này gậu chia dần mà để mà thương lượng mà. Kiểu như khi mà cái sự thương lượng nó diễn ra đấy, thì chúng ta hay có như kiểu như có những cái hy vọng, mong rằng nó có những cái hy vọng hoặc là những cái sự suy nghĩ viển vông để tạo lên một cái kết quả trái ngược với cái kết quả mà mình đang bị phải gánh bây giờ, đang phải xảy ra bên trong cái hiện tại bây giờ. Thế rồi nhưng mà rồi sẽ nhận ra rằng chúng ta không thể làm gì tạo ra được cái thay đổi cả, dù đau đớn và hối tiếc rất nhiều. Đó là trong cái trạng thái cái stage thứ ba là negotiation. Sau đó xong đến cái vụ này rồi thì bắt đầu đến cái giai đoạn thứ tư thì gọi là suy thoái hoặc là trầm cảm. Trong tiếng Anh nó gọi là depression đó. Thì khi mà trong cái giai đoạn này rồi, cảm giác nó mất mát nó lại quay về và nó hiện hữu rõ ràng, rất chi là mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thì trong cái lúc này thì tự nhiên mình cảm thấy là mình thu nhỏ lại mình lại. Tại vì mình thu nhỏ mình lại. Xong đầu, nhưng mà đến khi mình không có thể biết được là khi mà mình thu nhỏ mình lại rồi thì cái nỗi buồn và cái cảm giác ấy nó lại càng lớn lên.
Nó lấn át mình.
Dạ, khi mình thu nhỏ nhưng mình tại mình không biết mà, nên mình thu nhỏ như vậy thôi. Này nó lấn át mình. Nên vì vậy đâm ra là nhiều lúc ngày xưa chỉ có một cái cách ấy, là tự nhiên không biết làm tự nhầm làm sao, nhưng mà mình không biết cái vụ đấy. Nhưng mà khi mà mình chỉ cảm tưởng như là mình đau khổ quá thì tự nhiên chỉ có mình nghĩ mình như một cái cây ấy, xong rồi mình cứ thật là mọc lớn, thật là cao, thật là to, thật là tỏa xum xuê ra, cứ thế thật là lớn cao như vậy thôi. Thì khi mà mình lớn cao mình như vậy ấy, thì mình cảm tưởng cái nỗi đau của mình ấy nó nhỏ bé đi. Thế nhưng mà khi mà mình cảm giác mình nhỏ bé đi ấy, thì cái nỗi đau với cái cảm giác đau khổ nó lại càng lớn lên. đó. Thế nhưng mà ít khi có người mà để ý tới là trong cái lúc đau buồn thì đâu có ai biết để mà tự mình phóng đại mình lên xong rồi để thu nhỏ lại cái đấy đâu. Đó, nên nó có một cái tricky là mình có trong người của mình đấy, nó có nhiều cái resource lắm, nó biết. Tại vì cái hồi đó như là không có ai dạy chị Mỹ cái cách này hết, mà tự mình thấy đau khổ quá, mình không thể nào chấp nhận nổi, nên tự nhiên mình có cái cảm giác mình làm như vậy thôi. Thế nhưng mà ai ngờ đâu nó cũng ra vấn đề.
Em thấy chị có căn với thiên nhiên á, là lúc mà buồn á thì nghĩ là trong đầu mình sẽ mọc hoa xinh đẹp. Còn nếu còn khi mà mình bị cái mất mát nó lấn át thì mình nghĩ mình là cây to. Em nghĩ là em chỉ có duyên với thiên nhiên rất là nhiều. Nó tự nhiên đúng không?
Nó tự nhiên, nó cho mình một cái cảm giác tự nhiên. Xong về sau này chị đọc chuyện, chị cũng có thể có nhiều người ta phụ dùng cái đấy. Thì vì vậy chị biết là hóa ra là trong cái con người của mình nó có những cái resource sẵn rồi, em biết không? Khi mà mình connect được với mình chính là mình, nhà mình connect được với chính bản thân mình ấy, thì là mình sẽ có những cái, mình sẽ mở được ra những cái ý tưởng để mà mình tự chữa lấy cái bản thân mình tự giải thoát lấy cái bản thân mình.
Dạ.
Bây giờ mình quay lại chủ đề đấy nhá.
Giai đoạn cuối.
Ở cái giai đoạn suy thoái của thực cảm vẫn chưa hết.
Chưa hết hả?
Có nữa già thì có thể thấy mình giống như là rút đuôi đi, hoặc là ít hòa đồng hơn và ít tiếp cận với người khác. Do những gì mình đã trải qua, mình không muốn chia sẻ nữa. Rồi mặc dù đây là một giai đoạn rất tự nhiên, nhưng mà nguy cơ dẫn đến trầm cảm sau khi bị mất mát người thân rất chi là cao. Vì vậy nên người ta gọi cái giai đoạn này là giai đoạn depression. Đấy, bây giờ đến cái vụ này rồi thì bắt đầu đến giai đoạn cuối, là giai đoạn thứ 5, là acceptance, có nghĩa là chấp nhận. Cái giai đoạn này là, đó là cái lúc mà mình đã hoàn toàn tin rằng là mình không thể làm gì để thay đổi cái hoàn cảnh này nữa. Cái sự buồn bã và hối tiếc nó vẫn có thể xuất hiện trong cái giai đoạn này. Thế nhưng mà những cái dấu hiệu về các giai đoạn khác nó sẽ ít hơn. Giống như là trầm cảm, hoặc là thương lượng, hoặc là giận dữ, rồi là nó cũng ít bớt đi. Giống như mình chiến đấu, mình đánh nhau với nó, vật vã với nó, rồi mình thương lượng với nó, mình làm đủ mọi cách rồi. Mình chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa, thì bây giờ chỉ còn mỗi cách mà để mà chấp nhận thôi. Chứ biết làm sao giờ. Đó. Thì đạt đến giai đoạn này ấy, thì là cũng là một cái, có thể nói rằng là một cái món quà rồi, hoặc là một cái sắp chỗ đến cái nơi mà nó chỗ giải thoát để mà thoát ra khỏi những cái mà tiếc nuối, và để cho mình có thể tiếp tục những cái cuộc sống sau đó, cái cuộc sống mà, tại vì mình sẽ còn một cái đường đi nó vẫn còn dài hơn nữa, mình sẽ vẫn phải tiếp tục. Thì cái mỗi một người ấy, nó có một cái nỗi đau khác nhau, hoặc là mỗi một người có một cái sự mà kiểu như là giải tỏa cái nỗi nó khác nhau, hoặc là có thể những cái mất mát nó khác nhau nữa.
Có mất mát lớn hơn.
Người ta thể buông bỏ được nó dễ dàng hơn, và có thể người ta giống như kiểu như chấp nhận nó dễ dàng hơn. Có người giống như là buông bỏ nó rất chi là khó. Biết là những đau khổ như vậy rồi nhưng mà không thể nào buông bỏ được, nó cứ ôm chặt đi trong người đó. Vì vậy đâm ra là có thể có nhiều người chỉ khoảng một vài tuần, vài tháng, nhưng mà cũng có thể một cái đau buồn đó mà có một vài người có cái hàng kéo dài, có cả vài năm, có thể 10 năm, có thể một thời gian dài hơn cũng không thoát khỏi cái nỗi đau buồn đó.
Có người nào mà đi 5 vòng lặp lại không chị? Là vượt qua cả 5 trạng thái rồi cái lặp lại từ đầu?
Không, nó ít lắm. Nếu mà đã đến giai đoạn acceptance rồi đấy thì chị nghĩ là giai đoạn đấy là giai đoạn cuối cùng rồi. Vì vậy người ta gọi là cái giai đoạn này là gọi gần như kiểu như một cái món quà rồi. Là đến cái lúc giai đoạn đấy là biết là mình giống như là gần như là nói là mình gaining cái new perspective. Mình đã bị mất mát, nhưng mà mình lại lấy lại được một cái cách nhìn nhận một cái sự thật đó, một cái cách khác. Chứ mình không nhìn bằng cái con mắt cũ của mình nữa. Nó thoáng hơn mà nó xa hơn. Và có thể mình nói là kiểu như là lúc đấy có một cái kinh nghiệm hơn.
Dạ.
Có thể trưởng thành hơn một chút nữa.
Đó là năm cái bước. Hình như là đúng là cái bước, năm cái bước mà ngày xưa em chia tay em đọc luôn đó. Mình đọc thử coi mình đang ở đâu,
ở chỗ nào vậy. Thì đấy là cái acceptance là cái cuối cùng. Nhưng mà những cái trạng thái khác ấy, tuy rằng nó sắp xếp theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, nhưng mà cũng có nhiều người nó chưa chắc đã phải theo đi theo kiểu như 1, 2, 3, 4 đâu. Mà có thể kiểu như là nó cái đi theo cái 2 rồi là cái 4 rồi là quay về cái 1, cái thứ 3 cũng có thể như vậy. Chứ chưa chắc hẳn là phải đi theo cái trình tự như vậy. Nhưng mà để kiểu như nó là gần như một cái mốc cho mình nhìn thấy là thì hóa ra là mình cũng người khác cũng giống như mình. Những cái sự đau khổ của mình cũng người khác cũng có, chứ không phải là một mình không. Thì khi mà mình nghĩ được như vậy ấy, thì mình tự nhiên cái nỗi đau của mình nó giảm đi. Khi mà cái nỗi đau của mình nó nhỏ đi, tất nhiên là lúc đó nó sẽ giúp được mình rồi. Nên vì vậy trong tiếng Anh người ta có một cái câu là những cái vấn đề của bạn hoặc là những cái nan giải của bạn nó không có nhỏ đi đâu. Nó vẫn như y chang như cái nó y chang như vậy. Nhưng mà khi mà bạn mà kiểu như là stronger, bạn kiểu như là bạn có cái sức mạnh hơn, bạn có cái sự tình từng trải, bạn có kinh nghiệm hơn, thì tự nhiên những cái vấn đề đó nó sẽ nhỏ lại. Chứ không phải là nó nhỏ lại đi đâu, mà chính là bạn phải lớn lên hơn nó thì nó sẽ nhỏ lại. Nói câu rất chi là hay. Vì vậy nhiều khi có những cái câu nói như vậy nó là triết lý, nhưng mà nó giúp chị rất chi là nhiều trên cái quãng đời của mình. Có những cái câu nói mà một bát nước nóng nó sẽ lạnh dần nguội dần. Khi mà cái nỗi đau của mình, chị nó cảm thấy là nó đau đớn quá, mình không thể nào chịu nổi ấy, thì tự nhiên chị hình dung ra một cái bát nước. Và khi mà mình mới rót nước sôi ra, nó nóng lắm, mình cho tay vào đấy nó nguội bỏng, chị mất tiêu. Nhưng mà để dần dần, nó để ngoài một lúc ấy, thì tự nhiên nó sẽ nguội dần. Thì tự nhiên chị nghĩ đến cái bát nước như vậy, thì chị bảo thì sẽ có một lúc nào đó cái nỗi đau của mình nó sẽ nguôi dần, chứ nó cũng sẽ không thể nào bị như thế này mãi mãi. Nó mà bị như này mãi thì mình chỉ có con đường chết, làm sao mình sống nổi nữa. Nó cho mình một cái cảm giác, một là mình có một cái sự hy vọng để mình sống tiếp, để ngày mai nó sẽ giống như một ngày mai sẽ là một ngày mới, nó sẽ một cái tốt hơn, nó sẽ mang lại cho mình những cái hy vọng, những cái tốt đẹp, những cái vui vẻ hơn.
Chị cho em hỏi là cái cách đó, cái cách nghĩ là mình có một cái hy vọng là nó sẽ vượt qua, là ai cũng có thể tiếp cận cái suy nghĩ đó dù ở bất kỳ trạng thái nào hả chị?
Khi mà vượt qua được những cái nỗi mà mất mát là cả một cái hành trình dài, chứ nó không phải là một đoạn đường ngắn đâu, nó dài lắm, mà nó tràn đầy những cái nỗ lực, những cái khó khăn mà mình trải qua đơn độc. Tại vì có nhiều khi mình đâu có thể chia sẻ, cũng phải có nhiều cái mình chia sẻ, nhưng mà nhiều cái mình không có thể chia sẻ được. Mà đa phần là mình sẽ phải trải qua những cái này đơn độc. Đó, nó là một cái hành trình, gọi là hành trình đơn độc. Nhưng mà mình đã được đi tới, nếu mà khi mà một mình được đi tới giai đoạn cuối cùng rồi, mình có thể chấp nhận được rồi đấy, thì mình có thể được vượt qua được những cái nỗi buồn và cái mọi thách thức khó khăn hơn trong cuộc sống. Mình đã có những cái kiểu như cái kinh nghiệm rồi, mình đã có những cái thực hành rồi, mình đã, thì nếu mà sau này ví dụ như nó mà bạn đã trải qua những cái gì khác nó đến với mình nữa, thì mình sẽ có cái kinh nghiệm để mình đối phó với nó hơn. Thì vì vậy đâm ra là chị lúc nào chị cũng nghĩ là trong cái rủi nó có những cái may, mà trong cái may nó sẽ có những cái rủi ro nó nằm trong đó. Nên vì vậy ấy, chị sống một ngày hôm nay ấy, thì chị cũng mất mừng là ngày hôm nay là mình vẫn còn được sống. Mình sẽ giống như là lúc nào mình cũng welcome, mình mở rộng tới. Tại vì những cái chuyện nó xảy ra trên đời, mình không biết ngày mai nó ra làm sao. Nên là mình không thể nào mà mình có thể mà mình ngồi xong rồi để mình kiểu như mình vẽ được ngày mai nó ra làm sao để mình đối phó nó được. Thì mình chỉ còn cách là mình cứ chấp nhận nó thôi. Nó đến thì mình chấp nhận nó. Cái nỗi đau thì mình cũng nhận là đau, tại vì con người ai cũng sẽ trải qua như vậy. Cái nỗi buồn thì mình cũng chấp nhận cái nỗi buồn, mà khi mà cái niềm vui nó tới thì mình cũng niềm vui tới, nhưng mà nó không bao giờ nó nằm trong mình nó quá lâu. Tại vì những cái cảm giác đó rồi nó đến rồi nó sẽ đi. Nó sẽ như vậy. Thì nếu mà mình khi mà nhưng mà mình nó đến nó đi như vậy ấy, thì nó để lại cái gì? Nó để lại cho mình được những cái kiến thức, được những cái kinh nghiệm sống. Thì mình sẽ có những cái mà cái cảm mình sẽ chia sẻ được với những người khác. Mà khi mà mình chia sẻ được với những người khác được như vậy ấy, thì mình sẽ cảm thấy nó vui vẻ hơn, mà cái cuộc sống của mình nó có sẽ những cái ý nghĩa hơn. Vì vậy đâm ra là nói đến cái đau buồn, hầu như không có ai muốn để mà trải qua đau buồn cả, em biết không. Thế nhưng mà trong những cái đau buồn đó, mình sẽ giúp được những cái kinh nghiệm, mình sẽ học hỏi được nhiều thứ. Vì vậy nên chị nghĩ là mình sẽ cũng trong cái đau buồn đó, mình sẽ giúp được những cái mà nó có giá trị trong cuộc sống đấy.
Như vậy là nó cũng không hoàn toàn là giống như là mình mất nhưng mà mình lại có được cái gì đó, loss but gain, chứ cũng không hoàn toàn là mất mát. Đúng không chị?
Nhưng mà để mà tới cái giai đoạn đó thì đấy, như mà chị nói, để mà đến được cái giai đoạn đó, nó là cả một cái hành trình
cực thay lắm.
Là dài, mà rất chi là khó khăn, mà mình phải tự chống chiến đấu đấy. Nên là vì vậy nên là nó cũng không phải nói nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng mà trong cái lúc mà mình đau buồn ấy, nó không có đơn giản như vậy đâu.
Dạ. Nãy giờ thì em nghe chị giải thích rất là nhiều về cái bản chất của cái việc mất mát và đau buồn. Vậy thì trong cái quá trình làm việc của chị á, thì chị đã sử dụng những cái kỹ năng nào để giúp khách giúp gọi là client của mình?
Khi chị làm ở dưới downtown, dưới phố tàu đấy, thì bắt bắt của người ta nó quá lớn đi. Có nhiều em có thể tưởng tượng nổi, người ta nói là một cái tuổi đời của cái người ở trên sống trên cái đường phố Grandview ở downtown đấy là 25 tuổi. Nếu mà sống quá 25 tuổi là cũng là một cái may mắn lắm rồi.
Vậy hả chị?
Em có thể tưởng tượng nổi cái tuổi đời đó chỉ như vậy hay không? Dạ, vì vậy nên đâm ra là trong cái hành trình của người ta đấy, là người ta trải qua quá nhiều cái sự mất mát đi. Nhiều lắm, không thể nào mà tưởng tượng nổi. Đầu tiên có thể người ta viết xuống từng tên của từng người, giống như là ra đi lúc nào, ngày sinh ra làm sao. Xong rồi cuối cùng nó trở thành ra một quá nhiều, người ta không thể nào người ta keep track được nữa, không thể nào mà có thể giữ được hết những cái đấy nữa. Thế thì chị khi mà như vậy đấy thì nó cũng không cũng khó lắm. Thì chị bảo với người ta là thôi bây giờ mình sẽ làm một cái ritual, không biết tiếng Việt mình gọi là cái đấy gọi là cái gì nhỉ?
Nghi thức.
Nghi lễ hoặc một cái nghi thức gì đó. Thì chị giúp cho người ta là bây giờ làm cho từng người một, kiếm cái có thể làm cho những cái người mà giống như là quen ít ít trước. Tại vì khi mà những người quen thân nhiều quá thì nó khi mà nói về người ta nó lại khơi nó những nỗi đau quá lớn. Thì bây giờ làm về khoảng độ chọn khoảng độ 3 đến 5 người mà họ chỉ quen biết kiểu như sơ sơ một chút thôi. Xong đầu họ viết tên xuống cho cái người đấy, hoặc là họ kiếm một cái gì mà có liên quan, một cái kỷ niệm gì đó liên quan đến những người đó, hoặc cái hình ảnh của những cái người đó, hoặc là những cái gì mà một cái tặng phẩm hoặc tặng vật mà để cho người ta nghĩ đến những cái người đó. Thì bắt đầu mới mang tới thì bắt đầu chị mới ngồi xuống mới đồng nói chuyện với người ta về từng người những cái người như này, tại sao mà có những cái, tại sao biết họ, rồi là họ đã để những ấn tượng nào trong cái lòng của cái người này, rồi là bây giờ mình phải làm giống như là người ta có những cái điều tốt gì, xong đầu họ, rồi là người ta cho mình những cái cảm giác gì, mình học hỏi được những cái gì. Thì bây giờ mình sẽ coi như cho, mình sẽ giống như là rời bỏ người ta đi. Lại đẩy người ta đi, kiểu như là nhà mình nhát câu ấy. Tại vì cái này người ta đã hết cái nọ trên trần đời này rồi thì đẩy người ta đi để cho người ta nó nhẹ nhàng, thanh thản, mà mình cũng được nhẹ nhàng hơn. Thì đó thì có thể là một ấy, là sau đó sau làm trong một cái nghi thức như vậy rồi, nói về những chuyện về những cái người này rồi, thì bắt đầu chị sẽ bảo người ta là một là đào những cái đào lên một cái hố gì đó, một cái chỗ nào đó, xong để chôn đi. Xong đầu hoặc là giống như có những cái lá thư hoặc lá từ muốn viết về cho người đọc cho người ta nghe, là những cái cảm xúc của mình về những cái người này, xong đầu mình sẽ làm cho một cái nửa, xong rồi mình sẽ đốt. Mình đốt đi, nhiều người nó cứ chồng chất lên nhau, nỗi đau nó chồng chất lên nhau, em biết không? Thì chị làm cách như vậy để giúp cho người ta kiểu như là giống như là đóng một quyển sách, giống như mình đọc một quyển sách phải không? Mở cái quyển sách này ra, đọc vài trang, mở quyển sách khác ra, đọc vài trang, để đấy, đến khi mà tất cả cái phòng của mình nó có quá nhiều quyển sách luôn mà mình chưa đọc hết, mà quyển nào cũng mở. Thì vì vậy đâm ra bây giờ chỉ còn cách là đọc từng quyển một, xong rồi xem nó nhà xem nó ra làm sao, xong rồi để đóng cái quyển sách lại. Đóng cái quyển nhật ký, đóng cái quyển sách đến này, thì coi như là giống như là let go, mình cho người ta, để cho người ta thoát khỏi đi, mà mình cũng kiểu như là mình cũng được nhẹ nhàng với người ta đó. Đó là một cái cách mà là một cái nghi thức kỳ lễ để mà có thể kiểu như giúp cho cái người đó. Vì vậy đâm ra là cũng có nhiều người ta hay làm cái nghi thức đấy lắm, khi mà người mất đi rồi ấy, thì người ta muốn cả nhà, giống như mình cũng có những cái nghi thức mình Việt Nam mình cũng có thôi. Khi mà mình tới kiểu như là sau khi mà làm một đám tang đấy, thì tất cả mọi người tới, xong đầu hỏi han, rồi là thăm hỏi, rồi là chia buồn, xong làm một cái giống như ăn cơm, phải ăn làm một bữa cơm, thì cũng có thể là người ta nấu một cái món gì đó cho cái người mà đã mất để tưởng nhớ cái người đó, mà lúc người ta còn sống người ta thích ăn, hoặc là người ta hay nấu đó, cũng là một cái cách để mà tưởng nhớ đến người ta đó, hoặc là làm đến một bất cứ một cái việc gì đó cho cái người đã mất đi rồi. Hoặc là mang một cái quyển album ra, xong rồi nhìn chỉ những cái quyển cái ảnh đấy để nói về những cái người đấy. Khi mà mình mở được nó ra rồi, em biết không? Mình mở được cái lòng của mình ra rồi, thì tự nhiên nó sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Còn khi mà mình trốn tránh nó rồi ấy, tại vì tiếng Anh nó có một câu là khi mà mình muốn đi qua đau, muốn qua khỏi cái đau buồn thì mình phải đi xuyên qua cái đau buồn. Nhưng mà nhiều khi rất ít người có thể đi xuyên qua cái đau buồn, mà toàn kiểu như là đi giống như là sàng qua sàng lại trong cái đau buồn đấy, em biết không, chứ không không dám đối diện mà đi thẳng tuốt qua cái đau buồn. Đi chỉ có phải đi thẳng qua cái sự đau buồn mà đối diện với cái sự đau buồn đó thì là mình sẽ được đi sang bên, đến cái bờ bên kia giải thoát. Thế nhưng mà tại vì cái đau nó quá đau đi nên không ai dám mà đi thẳng qua cái đau buồn đó quá, mà một là trèo qua nó, hoặc là trèo xuống, hoặc là đi sang phải sang trái, giống như lẽ tránh nó một cái gì đó, em biết không, chứ không dám đối diện thẳng với nó đó. Nên vì vậy khi mà mình làm cái nghi thức nghi lễ này là một cái cách mà để đối diện thẳng với nó.
Yeah.
Để mà đi xuyên qua đó, xong rồi để đóng cái quyển sách này lại, đóng những và những cái gì mà nó còn mò ra nhỉ, thì coi như là đóng nó lại để cho nó kiểu như là gạt nó sang một bên, để mình để giống như là mình clean up vậy đó.
Mà chị làm với lại nhiều người rồi và nó có hiệu quả hay chị, với lại các bạn ở dưới phố tàu á,
đa phần là chị làm những cái việc đó, hoặc là nhà mình cũng có thể phải tùy theo mỗi người, người ta đã ready chưa nữa em.
À đúng rồi đó, đúng rồi, em cũng nghĩ là cái ready của người ta mỗi người mỗi khác nữa ha. Mình phải có khi phải làm bạn theo dõi để mới hiểu họ là họ có sẵn sàng cho để những cái đó chưa. Nếu mà chưa sẵn sàng thì sao chị tiếp tục để cho họ như vậy hả?
Nếu mà chưa sẵn sàng thì mình phải giúp cho người ta một cái cách gì mà để có những cái kiểu như là cái phương pháp để giải tỏa trước đã. Đấy, xong rồi mình trước như khi đấy thì mình làm người ta, mình sẽ nói về cái nghi thức cho những cái người mà đối với người ta xa xa một chút. Sẽ đi với những cái người nào gần thân với mặt với người ta hơn, mà gần gũi với người ta hơn. Thì đấy, trong cái lúc đó, trong cái hành trình đó thì người ta đã qua được những cái mà cái thử thách, những cái đau buồn này rồi. Vậy đơn giản là người ta có thêm cái sức mạnh, có thêm cái kiểu như là có cái kinh nghiệm. Nên mà cái quan trọng đấy là cho người ta phải tin tưởng với mình. Người ta phải biết là mình có thể mình giúp cho người ta. Đến khi mà có những cái cảm xúc như vậy, mình phải cho người ta những cái mà để người ta biết cách giải tỏa.
Ok. Em nghĩ là thông tin cho cái cho cái mất mát và đau buồn là cũng khá là nhiều rồi đó, cho đến cái giờ phút này. Thực ra thì cũng có rất là nhiều cái khác nhau mà mình có thể nói tới, đúng không? Tức là người đang mất mát và đau buồn thì mình nên đối xử với họ như thế nào, hoặc là mình nên nói chuyện với họ như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là trong cái thời lượng của chương trình thì mình khó mà có thể đề cập được hết. Thì hy vọng là những cái thông tin mà tụi mình vừa mới bàn bạc cũng đã giúp cho người nghe có được những cái thông tin mới mẻ hơn so với lại những cái mà họ đã từng biết về cái mất mát và đau buồn. Và nhất là em thấy những cái thông tin về những cái hoạt động mà chị làm với lại những người mà chị hỗ trợ đó là những cái rất là mới với em, và thông tin cũng nó có rất nhiều cái mà em cảm thấy rất là hứng thú và để tìm hiểu mà để biết thêm. Em cảm ơn chị nha.
Cảm ơn em. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Chúc mọi người một cuộc sống tinh thần khỏe mạnh nhé.
Chào tạm biệt.
Bye bye.
Welcome back, everyone. We hope you all enjoyed our show. We have one more episode left in our Let's Talk mini-series. If you have enjoyed this type of content, please let us know. We're planning more mini-series, and your input can help us guide our content. And with that, I wish everyone a good evening and great weekend, and we'll see you again next week. Cheers!